Tôi sẽ nói chuyện với quý Phật tử về cái đề tài là thực tại sáng ngời muôn thở. Bởi vì mình học thiền thì mình cũng nói về thiền. Thì thực tại sáng ngời muôn thở, thì đây là tôi muốn dùng cái danh từ cho nó đơn giản, dễ hiểu thôi. Còn thường thì người ta nói theo văn chương chút thì thực tại vĩnh hằng rồi đó thì cũng được, phải không? Nhưng mà đây thì nói cho nó dễ hiểu là thực tại sáng ngời muôn thở, phải không? Đó là một điều mà nó có ý nghĩa rất là quan trọng, phải không? Nhất là đối với nhà thiền. Như vậy thì thứ nhất á là thực tại là thế nào, phải không? Thực tại thế nào? Bởi vì lâu nay á thì chúng ta thường gọi là hay bàn luận về thực tại, phải không? Nhất là những vị mà gọi là học giả, những vị mà triết gia rồi cũng vậy, phải không? Thường bàn luận về thực tại, rồi nói về thực tại, phải không? Có khi sao nữa? Cãi về thực tại nữa, phải không? Có không? Rồi có khi cãi nhau về thực tại nữa. Nhưng mà thực tại mà cãi nhau thì còn thực tại hết. Đó là cái đó là điều mình phải thấy cho kỹ. Như vậy thì thế nào là thực tại? Thực tại là có hay không và ở đâu? Sự thật thì cái này rất là đơn giản, là thực tại là cái mà nó luôn luôn hằng hữu nơi mình chứ gì hết. Thực tại là luôn luôn nó hằng hữu, có mặt, chưa từng thiếu vắng, phải không? Thì mới gọi là thực tại thôi. Còn mà cãi về thực tại thì không thấy thực tại gì hết, phải không? Cho nên mà nếu chúng ta mà luận về thực tại thì sao? Đó. Nếu mà luận về thực tại thì cũng chưa thực tại, phải không? Phải không? Đó. Bởi vậy mà khi mà mình nói về nó, tức là gián tiếp với nó rồi. Đó. Bởi vì gián tiếp cho mình nói mới nói về nó, phải không? Bây giờ thí dụ như bây giờ có hai người mà nói chuyện với nhau, thì người A, anh A hỏi anh B chứ cái anh mà C đó nó là như thế nào, phải không? Anh B anh hỏi anh A chứ anh cái anh C tên C đó anh là như thế nào, thì cái anh A đó anh nói là anh C đó là người cao dong dỏng, rồi cái nước da hơi ngăm ngăm đen, rồi nói nó hơi trong trẻo, phải không? Thì như vậy tức là sao? Lúc đó là sao? Là có anh C chỗ đó hay không? Đang diễn tả về anh C thôi, phải không? Anh C nước da ngăm ngăm đen, rồi nghĩa là cái tướng nó nhanh nhẹn, đức gia nói nó trong trẻo dễ nghe, phải không? Nhưng mà như vậy là nói về anh C thôi, chứ đâu phải là anh C có mặt đó đâu. Chứ còn thật sự thật á, nếu mà anh C mà đang có mặt đó thì sao, mà hỏi vậy thì sao? Tìm đáp ở đây nè, sống phải không, khỏi cần giờ phải luận gì hết, phải không? Đó, còn luận về nó là chưa phải nghe là thực tại, chưa phải đối diện với thực tại, phải không? Bởi vậy mà quý vị mà có đọc kinh Lăng Nghiêm, thì trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn nói về cái tánh thấy, không? Tánh thấy mà thì Phật khi mà giải thích tánh khai thị cái tánh thấy cho Ngài A Nan, rồi tới chừng một đoạn sau á thì Phật mới nói rằng cái tánh thấy đó đó nó là lìa hai cái nghĩa là tức phải và chẳng phải, tức là tức và ly đó, tức phải cũng không được mà nói là chẳng phải cũng không được. Thì Phật mới bảo Ngài Văn Thù, nói rằng như ông mà chính là Văn Thù rồi đó, thì vậy còn có cái Văn Thù nào là tức phải Văn Thù nữa chăng? Đó, nghĩa là chỉ ông là Văn Thù đó, thì có thể nói là tức phải giang thù nữa không? À, thì ngài giang thù, ngài đáp rằng bạch Thế Tôn, nghĩa là đúng vậy, con chính thật là văn thù rồi, thì không còn cái văn thù thứ hai nào tức phải nữa đó. À, tại sao? Nếu mà có cái tức phải á, thì thành ra có hai văn thù rồi, phải không? À, xong ngay đây á, thì con chẳng phải không là văn thù, thì như vậy trong đó quả thật không có hai tướng là tức phải hay là chẳng phải gì hết. Đó, còn nói tức phải hay là chẳng phải thì đều chưa thấy hết. Văn thù thì nói là văn thù thôi, còn nói là tức văn thù á, thì tất nhiên có cái văn thù thứ hai, cho nên mới tức văn thù, phải không? Đó, thì cũng vậy, mình mà nói là nói về thực tại thì tất nhiên là nó đang nghĩa là cũng như là hướng về nó thôi, chứ chưa phải là đang đối diện, phải không? Cho nên khi mà còn nói tức á, là cũng là còn cái bóng thứ hai chứ chưa phải thật. À, mình là nhiều khi là học cái trên chữ nghĩa thì thấy là nói tức là giống như ngay đó rồi, phải không? À, nhưng mà còn nói tức á, là tức là còn có cái thứ hai, phải không? Ví dụ như là nói tức tâm tức Phật, nhiều người mà học Phật rồi nghe nói tức tâm tức Phật rồi, vậy là coi như là như vậy là tâm mình là Phật rồi thôi, chỉ đâu cần gì nữa, phải không? Nhưng mà nói tức tâm tức Phật đó là rốt ráo chưa? À, bởi vì á, khi mà nói tức tâm tức Phật đó là còn chưa tột lý đâu. Bởi vậy mà đối với ngài Mã Tổ thì có người hỏi thì ngài nói tức tâm Phật đó giống như là lấy cái lá vàng mà vỗ nít khóc vậy. Lấy lá vàng mà vỗ con nít khóc, tất nhiên là như là nít mà nó nhỏ đó thì nó khóc, nó đòi cái này đòi kia, thì người mẹ lấy cái lá vàng nó dối lại đây, đây là vàng để mà dụ dỗ nó thôi chứ không phải là vàng thiệt. Thì ngài nói tức tâm tức Phật cũng vậy đó. Thì bởi vì sao? Nếu mà mình còn thấy có cái tâm, có cái Phật, hai cái để mà tức nhau á, thì sao? Nó là còn ngăn cách rồi. À, tức là còn có cái tâm với Phật cho nên mới là tức tâm, tức Phật. Chứ còn nếu mà ngay đó là Phật rồi còn nói tức gì nữa? Phải không? Cho nên còn nói tức á, là còn cái bóng thứ hai rồi. Nó chưa nghĩa là phải nghĩa là thực tại ngay đó rồi. Đó. Thì quý vị mới thấy nghĩa là cái chuyện mà mình lý luận á, thì nhiều khi nó hay nhưng mà đối diện mà sống thì không phải dễ, phải không? Đó. Cho nên ở trong nhà thiền mới có câu chuyện là ngài Phong Cang á, không? Phong Cang cùng thời với Hàng Sơn Thập Đắc đó, ba vị này giống như coi như là ba cái vị mà Bồ Tát để mà hiện thân vậy đó. Ngài Hàng Sơn Thập Đắc á thì là hiện thân của Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, sống ở trong cái chùa Quốc Thanh là hai ngày, sống giống cũng như là cái người mà gọi là điên cùng khùng vậy đó, không? Ai không ngờ, không ai mà lường được hết. Nhưng mà đó hai vị Bồ Tát, mấy vị tăng chúng mà ăn cơm xong rồi mà cơm canh đồ mà đổ rơi rồi, hoặc là còn dư mà đổ bậy rồi đó, thì hai ngày đó gom hết rồi đãi lại rồi cái ăn. À, thì một hôm ngài Phong Cang ngài sắp ngài đi lên cái núi Ngũ Đài, tức là Ngũ Đài Sơn đó, thì ngài Phong Cang nói với ngài Hàng Sơn và Thập Đắc rằng: "Tôi hai ông hãy cùng ta đi viếng Ngũ Đài thì mới tức là đồng lưu với ta, tức là mới đồng bọn với ta, không? À, nếu mà chẳng đi á với ta để mà viếng Ngũ Đài á thì tức là chẳng phải đồng bọn với ta, phải đi với ta thì mới đồng bọn, không? Thì ngài Hàng Sơn ngài mới hỏi vậy chứ ông đi Ngũ Đài để làm gì? À, thì ngài Phong Cang đáp rằng đi đăng lễ bái văn thù. À, thì ngài Hàng Sơn nói là vậy là ông chẳng phải là đồng lưu với ta rồi, không phải đồng bọn với ta rồi. À, thì ngay đó thì ngài Phong Cang thôi ngài đi một mình đến vào trong Ngũ Đài. Ngũ Đài thì đến đó cái gặp ông già ngài Phong Cang mình hỏi là chứ có phải là văn thù chăng? À, gặp ông già trên núi đó thì Phong Cang hỏi là chứ có phải đây là văn thù chăng? Thì ông đáp rằng há lại có hai văn thù sao? Và chính ông già là văn thù hiện thân. Nhưng mà ngài Phong Cang ngài cũng biết là sao đó, cho nên đây có phải là văn thù chăng? Thì ông già đang đáp rằng há lại có hai văn thù sao, đối diện mà còn có phải không nữa, phải không? À, thì ngay đó ngài Phong Cang ngài liền lễ bái chưa kịp đứng lên thì ông già biến là mất tiêu rồi. Tự nhiên tất nhiên là đối diện với văn thù rồi, phải không? Ngay đó rồi, nhưng mà còn hỏi phải hay không nữa. À, thì tất nhiên là sao, là ngài biến mất liền. À, như vậy để cho thấy rõ khi mà đối diện với văn thù rồi mà còn hỏi nữa là hết thấy văn thù, phải không? À, thì thực tại cũng vậy. À, hỏi về thực tại là không biết thực tại, phải không? Đó là còn mà lo cãi nhau về thực tại nữa thì hai người đều mù hết, phải không? Đó. Vì vậy cho nên mà ai mà hay cãi nhau về thực tại đó thì biết rằng hai người đó là sao? Chưa thấy gì, chưa dính dáng gì thực tại hết, phải không? Đó. Như vậy thì để cho thấy rõ, quý vị thấy nghĩa là thực tại rõ ràng chưa? Như vậy thì rõ ràng khi mà mình gọi là tưởng hay là luận về thực tại thì tất nhiên là đang bàn về nó thôi, chứ chưa phải đứng đối diện với nó. Còn có mà hiểu gì đi nữa thì cũng là tưởng thôi, tưởng về thực tại thôi, khái niệm về thực tại thôi. Cho nên cái câu chuyện mà gọi là mù giờ roi đó, mấy người mù giờ roi đó, ở trong kinh thường hay kể đó. Nghĩa là ông vua một hôm là ông muốn thử mấy người mù, ông mới sai đem con voi để giữa cái sân triều đó, rồi kêu một số mấy người mù đấy, và ông bảo rằng mấy người mù đó mỗi người phải giờ con voi cho thật kỹ rồi tả lại con voi cho ông xem đó. Thì mỗi người, mấy người mù thì ông thì giờ chúng cái lỗ tai thì nói sao, nói con voi giống như cái quạt, phải không? Người mà giờ chúng cái bụng thì nói voi giống như cái lu, phải không? Giờ chúng cái chân thì nói con voi giống như cái cột đó. Nhưng mà mấy người thì người mà nói, nếu mà cái người mà nói con voi giống như cái lu thì người mà nói con voi giống như lỗ tai, giờ chúng cái lỗ tai thì cãi liền, nghĩa anh nó bậy, voi nó như cái quạt chứ sao như lúc như cái lu được đó. Còn người mà giờ chúng cái chân thì là cãi nữa, nó anh cũng nó bậy luôn, voi chúng giống như cột chứ sao mà giống như cái quạt được đó. Thì giờ mấy người lo cãi nhau lung tung hết thì như vậy thì quý vị thấy như vậy thì ai đúng? Đó. Nếu mà cái người mà gọi là mắt sáng thì sao? Mắt sáng thấy mà toàn thể con voi thì sao? Nhảy vô cãi luôn chung với mấy người đó, phải không? Đó, cho nên như vậy cho nên ông vua ông ngồi ngoài đứng ông nhìn vậy thì sao? Ông chỉ cười thôi, thấy toàn thể con voi rồi thì chỉ cười thôi, thấy không? Còn mà nhảy vô đó mà cãi thêm với mấy người nữa thì sao? Thì mình cũng mù luôn, phải không? Đó. Bởi vì đã biết rõ mấy người đó là mấy người mù, cho nên họ tuy là họ tay họ chạm đến con voi, không đụng đến rõ ràng, nhưng mà đụng con gốc rồi, gốc một cạnh chút xíu nào thôi thì họ chỉ có đụng đến một chút đó thôi, cho nên họ chỉ biết nhiêu đó thôi, cho nên họ cãi thôi. Mà mình bây giờ là mình thấy toàn thể rồi thì còn vô đó cãi với họ chi nữa, bởi vì biết là họ chỉ có một gốc thôi à, còn mình là nhả vô đó cãi với họ thì cũng là giống giống với họ đó. Vì vậy cho nên quý vị thấy học thiền mà còn lo mà đi cãi tiền nữa thì sao? Đó là chưa thấm gì với tiền hết, phải không? Đó. Vì vậy cho nên mấy gì nào hay cãi thì mình biết cho thấy đó là sao? Dù cho mà nói hay cái lý thiện cách mấy đi nữa thì biết sao? Cũng là còn ngoài da, phải không? Còn ngoài da mới lo đi cãi, phải không? Đó. Vì vậy mà mình mà nếu mà nghe họ cãi vậy là tức mình mà nhảy cãi với họ nữa thì sao? Đó. Thì cũng ngoài da luôn. Đó. Vì vậy cho nên đó là những cái lẽ thật. Bởi vì khi mà thấy trọn vẹn rồi chỉ cười thôi, cãi cũng không đến nơi. Bởi vì cái này cãi cách mấy đi nữa cũng không thể đến nơi được hết, chỉ có sống thôi. Vậy cho nên thiền ít có trọng lý luận là như vậy đó. Cho nên là quý vị kỳ rồi mà nghe câu chuyện của Ngài Vân Môn đó. Ngài Vân Môn mà khi mà đến với Ngài Tuyết Phong mà ở với Trang Sở thì Ngài nhờ ông Tăng lên mà gọi là đợi Ngài Tuyết Phong ra thượng đường, cái đến nắm tay bảo là cái ông già này sao mà tư cổ mang trong không có cởi đi đó, không? Thì Ngài Tuyết Phong là nói như bảo như vậy lời của ông phải không đó, thì ông Tăng nói lời của con, thì Ngài nói là đây là ông nói dối đâu phải lời của ông. Thì sau đó thì ông Tăng cũng nghĩa là khẳng định là đây là lời của con, thì Ngài Vân Môn Ngài bảo thì giả mới đem dây đem gậy ở đây ta đem dây gậy này để mà ta xem cái ông này phải thiệt của ông không. Thì nghe nói đem dây đem gậy lại thì ông Tăng quán hồng nó dạ không phải cái này quán của con, đây là lời của vị Tăng ở dưới Trang Sở dạy con nói vậy. Thì Ngài Tuyết Phong còn biết đây là một vị mà coi như là đã đạt đạo, cho nên mới nói là đây là vị thiện tri thức của 500 người à. Cho nên mới sai chúng mà đến Trang Sở để mà thỉnh Ngài lên á. Thì khi Ngài Vân Mông lên rồi á, tới đó thì Ngài Tuyết Phong mới hỏi vậy chứ ông nhân đâu mà đến được cái chỗ ấy à, nhân ông nhân cái đâu mà đến được cái chỗ ấy. Thì nếu cỡ như mình hỏi vậy thì sao? Hỏi nhân đâu mà đến được chỗ ấy, rồi cỡ như mình thì mình sẽ trả lời sao? Chắc là phải diễn tả, phải không? Diễn tả hết bụng rồi để cho ông thầy ông thấy là mình người là ngộ đạo, phải không? Chứ còn nếu không nói thì là cho họ biết mình ngộ đạo. Nhưng mà ngài Vô Ngôn khi mà được hỏi vậy là ngài cũng chỉ cúi đầu vậy thôi. Nhưng mà ngài trước lòng ngài gật đầu, vậy là ngài biết được đó là con người nghĩa là chân thật. Ông nhân đâu mà đến được chỗ đó, chỉ cúi đầu vậy thôi. Thì đó là thầy trò thầm hợp nhau rồi. Còn nhân cái này nhân cái kia đó mà diễn tả lung tung cũng chỉ trên chữ nghĩa thôi. Còn đến chỗ đó rồi á thì cúi đầu là xong à. Nhưng mà chính cái chỗ cúi đầu không nói đó, nhưng mà thầy trò là cảm thông nhau. Vì vậy thì quý vị thấy nghĩa là học thiền thấy nghĩa là đỡ tốn sức nhiều phải không? Vì vậy cho nên bởi vì nó là thẳng, cái thực tại là cái chân thật nó sáng ngời, nó thẳng sẵn nơi đây rồi thì còn diễn tả gì nữa. Cho nên cố diễn tả thế nào thì cũng là một khái niệm hướng về nó thôi. Còn nếu nó thật nó rồi thì giống như nói là đây nè thì sống, còn này kia cúi đầu là sống, nó ngay đây rồi. Thì như vậy thì cái người mà thầy mà sáng mắt thì nghe hoặc thấy như vậy thì biết được cái người này đã có chỗ sống thật, phải không? Còn mình nhiều khi mình chưa có chỗ sống thật cho nên sợ mà nếu mà không nói thì làm sao người ta biết mình có hiểu hay không, cho nên phải ráng để mà diễn tả cho hiểu. Nhưng mà càng diễn tả cho hiểu chừng nào thì càng không có sát sự thật chừng ấy, phải không? Là bởi vậy mà quý vị có học chứng đạo ca chưa? Chắc chưa phải không? Chứ nếu mà có học chứng đạo ca thì ngài Quyền Giác đó, cái bài chứng đạo ca mà trước khi vào đầu á thì ngài chỉ nói anh thấy chăng, tức là quân bất kiến đó, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, mới vô đầu thì ngài nói anh thấy chăng. Thì nhiều người học đọc qua chữ nghĩa nhưng mà thấy sao nó cũng thường thường, nhưng mà nghiên cứu kỹ rồi mới thấy một cái ý nghĩa là sâu xa của ngài Quyền Giác. Bởi vì đây là bài chứng đạo ca, tức là bài ca chứng đạo, tức là đây là cái chỗ chứng chỗ sống. Cho nên là sao, mới vào đầu chưa nói gì hết mà bảo rằng anh thấy chăng là thấy cái gì đó, chưa nói câu nào hết mà hỏi anh thấy chăng vậy là thấy gì đây. Phải không? Cho nên người thường thường mình đọc qua mình bỏ qua câu đó, người giảng cũng vậy đó, thường thường giảng cũng bỏ qua câu đó mà chỉ giảng bắt đầu khúc sau thôi, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân thôi, phải không? Nhưng mà chính cái câu đó là câu mà mới là câu mở đầu á, chưa nói gì hết mà bảo là anh thấy chăng, phải không? Thì như vậy để rõ đây là cái chỗ sao chứng đạo, là chỗ sống, là cái chỗ đó là cái chỗ chân thật hiện tiền, nó sẵn đó rồi, không cần phải đợi nói gì nữa hết, sẵn rồi, cho nên chưa nói gì hết là bảo anh thấy chăng. Thì vậy nếu mà cái người mà thật sự đã chứng đạo, đã sống được đạo thì nghe vậy là sao, là cảm nhận xong rồi, không phải không, là thầy trò coi như cảm thông nhau rồi, cho khỏi cần phải nói dài nữa. Nhưng mà sở dĩ mà chưa được vậy cho nên là thôi cũng tạm nói dài đi, không phải không, chứ còn đúng ra thì nói vậy là đủ rồi đó. Ngay đó anh thấy chăng là xong rồi, chuyện đó là chuyện sẵn sàng đó rồi. Là thì đây cũng vậy đó, thực tại đã sẵn đó rồi, cho nên người mà đạt đến rồi thì nghe thì cảm nhận liền, còn chưa cảm nhận cho nên là phải nói dài. Như vậy thì quý vị thấy thực tại là thế nào, cho nên hỏi thực tại là thế nào là chưa thấy thực tại, phải không? Cho nên mới có nói là thế nào. Như vậy thì kế là nói về thực tại là có hay không, nhiều người hay đặt câu hỏi về thực tại là có hay không. Mấy vị mà nghiên cứu đạo lý rồi, nghiên cứu thiền rồi đó, thường cũng hay đặt câu hỏi đó. Mà nếu hỏi mình về thực tại có hay không đó, thì sao? Đó là cái khó trả lời, phải không? Nhưng mà nếu mà mình là người mà thật sự mà có hiểu thiền mà thật sự đó, thì sao? Thì biết rằng cái khi mà đặt câu hỏi này là sao? Đó, người mà đặt câu hỏi này là sai rồi, là chưa biết gì thực tại rồi. Câu hỏi đã sai rồi và mình cố trả lời càng sai thêm nữa, phải không? Bởi vì khi hỏi thực tại có hay không là đang quay lưng với thực tại rồi. Tất nhiên là còn kẹt ở trong khái niệm cho nên mới đặt câu hỏi là có không. Chứ còn thực tại là thực tại, nói gì có không. Cho nên quý vị đây thì chắc là có đọc kinh Pháp Hoa nhiều, phải không? Thì trong kinh Pháp Hoa mà quý vị nhớ là cái đoạn mà khi mà Đức Phật Thích Ca mà nói pháp là đến cái phần mà ngài Đa Bảo hiện ra, tháp Đa Bảo hiện ra đó, thấy không? Rồi các vị mà gọi là Bồ Tát mà đến để mà thỉnh xin Phật để mà hậu tiệc cái Pháp Hoa đó thì Phật không cho, phải không? Rồi sau đó thì mới là các vị Bồ Tát ở dưới lòng đất vọt lên vô số, phải không? Thì đây vậy, khi mà các vị Bồ Tát từ dưới lòng đất vọt lên đó, thấy không? Vọt lên rồi đến chỗ Phật Đa Bảo sao? Đến chỗ Phật Đa Bảo với Phật Thích Ca đi lễ bái, phải không? Lễ bái chung quanh rồi tán thán cúng dường, phải không? Thì lúc đó Phật Thích Ca ngài sao? Im lặng ngồi yên, phải không? Hàng cư chúng cũng im lặng như vậy, phải không? Để cho mấy vị đó nghe là đi chung quanh giải qua rồi tán thán cúng dường gì đó thì làm trong coi như là trong hội chúng đều im lặng hết. Mà im lặng chừng bao lâu? Quý vị nhớ không? Đó. Đọc kinh Pháp Hoa thì nhớ đó, như vậy thì trong đó im lặng chừng bao lâu? Ở trong kinh diễn tả là cái thời gian như vậy đó là trải qua 50 tiểu kiếp. Phải không? Đó. 50 tiểu kiếp để cho các vị Bồ Tát giọt lên đó, giọt lên là đi chung quanh cúng dường đó, là trải qua 50 tiểu kiếp. Rồi do thần lực của Phật đó, cho nên khiến ở trong hàng tứ chúng đó đều nghĩa là coi như là trong nửa ngày. Phải không? Thì như vậy quý vị thấy nghĩa là đọc kinh Pháp Hoa tới đó thì quý vị hiểu được cái gì? Nghĩa là các vị Bồ Tát dưới đất ngọt lên là đi vòng vòng cúng dường vậy đó, mà trải qua cái thời gian là 50 tiểu kiếp. 50 tiểu kiếp mà trong cái chúng hội đó thì tưởng như là nửa ngày vậy thôi. Thì như vậy quý vị có đọc cái đó có nghi không? Có nghi không? Một tiểu kiếp là tính ra cả hàng, nghĩa là hàng chục ngàn năm rồi, phải không? Mà 50 tiểu kiếp thì cỡ chừng bao nhiêu năm? Tính cũng có là chắc là cũng có hàng triệu năm rồi, phải không? Thì như vậy mà Đức Phật Thích Ca đó, thì ngài nói kinh Pháp Hoa đó, vừa ngài tịch đó, đến nay thì chừng bao nhiêu năm? Mới có 2.500 mấy chục năm à, phải không? Thì như vậy thì mà đây thì cảnh đó tới là trải qua tới 50 tiểu kiếp. Thì như vậy hiện bây giờ nó còn hay không? Đó, phải không? Đó. Trải qua tới 50 tiểu kiếp mà bây giờ Phật Thích Ca và tịch mới cái này có 2.500 mấy chục năm à, thì về cảnh đó hiện còn không? Đó. Ở đây thì trong chúng hội thì chỉ tưởng như có bữa ăn này thôi. Đó là để nói lên khi mà tâm định á, không? Tâm định á thì quên thời gian, không? Bởi vì đây là trong chúng hội Pháp Hoa không mà, cho nên nghe Phật chăm chú trong cái chuyện mà nghe pháp thôi, cho nên là mà đây khi mà tâm nó được an định rồi thì thời gian nghĩa là không còn thành vấn đề. Cho nên 50 tiểu kiếp nhưng mà thấy như là nửa ngày hoặc là bữa ăn vậy thôi. Thì như vậy quý vị hiểu như vậy thì mới thấy ý nghĩa thực tại có hay không, phải không? Nghĩa là khi mà cái thấy của mình đó có cái thấy nó vượt ngoài thời gian, không? Nghĩa là bật được cái ý niệm về thời gian á thì ba đời nghĩa là ngay trong một niệm này thôi, những gì khác đó. Khi mà mình đã bật được cái ý niệm về thời gian, còn bây giờ á bởi vì chúng ta đang sống trong cái ý niệm về thời gian cho nên là thấy có ba thời, do đó mà có lâu có mau, không? Bởi vậy mà thọ ký thành Phật mà nếu mà gặp như mình mà thọ ký theo kiểu kinh Pháp Hoa thì chắc mình cũng không có vui nữa. Phải không? Bởi vì kinh Pháp Hoa thì quý vị đọc kỹ coi, nghĩa là Phật thọ ký từ ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Quyền Liên, ngày Tu Bồ Đề, ngày nào cũng vậy hết, thì thọ ký chừng bao nhiêu đời thành Phật. Ở trong đó là Phật thọ ký kể cả từ ngày Xá Phất cho đến ngày Mục Quyền Liên, nghĩa là sau khi hết cái kiếp này rồi sẽ nghĩa là gặp nghĩa là trăm ngàn muôn ước Đức Phật, rồi cúng dường, rồi cung kính ngợi khen, rồi sau khi các Phật đó nhập niết bàn rồi xây tháp cúng dường như vậy, mà không phải một vị Phật mà hàng trăm ngàn muôn ước Đức Phật như vậy đó, rồi trải qua hết những cái thời gian đó rồi sau đó đầy đủ hạnh Bồ Tát rồi mới sẽ thành Phật, phải không? Mà sao mà thấy vị nào nghe vậy là khi nào cũng hớn hở vui mừng hết à, phải không? Còn cỡ mình mà thọ ký kiểu đó thì sao? thọ ký và chừng 5 đời nữa thôi thành Phật á, thì mình thấy cũng còn hơi vui vui chứ mà thọ ký cái đó thì không biết đời nào mới thành Phật, phải không? Là bởi vì mình còn sống trong cái ý niệm thời gian đó kìa. Thấy nghe này sao mà thọ ký mà nghe sao mà lâu quá không biết chừng nào mới tới thành Phật. Đó. Nhưng mà ở đây các ngài khi mà rõ được cái gọi là tri kiến Phật rồi, là cái sẵn có nơi mình sẵn rồi, thì cái đó là cái Phật, đó là Phật nhân sẵn đầy đủ rồi, thì thành Phật chẳng qua là cũng thành Phật đó thôi chứ không phải thành Phật nào khác nữa hết. Cho nên bao nhiêu những công đức khác thì mình làm thôi, nhưng mà thành rồi thì cũng thành Phật này sẵn đây rồi thôi. Cho nên đời thọ ký dài dài, nhưng mà ngài đã, các ngài thấy không còn bận biểu trong thời gian nữa, thời gian không thành vấn đề nữa. Thì như vậy cho nên thọ ký ngài vui mừng, và như vậy có được cái thấy như vậy đó thì mới thật sự là cái thấy thấu triệt được tri kiến Phật. Còn kẹt thời gian là mình nghĩa là chưa có thấu triệt được. Do đó cho nên nghĩa là quên được cái ý niệm về thời gian thì thấy rõ, nghĩa là tất cả ba đời cũng ngay trong niệm này thôi chứ có gì đâu, phải không? Đó, thì như vậy thì đâu còn bận biểu nữa, thì thực tại ngay đấy thôi, thì nói gì có không, phải không? Mà cái đó là nói theo kinh á, chứ còn nếu mà nói theo khoa học của bây giờ á thì người ta cũng có những cái nghiên cứu, người ta cũng thấy có những cái đó thì là cũng có lẽ thật. Cho nên khoa học nó thí dụ như mình bây giờ mà được một cái đi mà với một cái nhanh mà ngang bằng với tốc độ ánh sáng thì sao? Thì mình thấy thời gian nó lùi lại liền, phải không? Nếu mình nghĩa là đi được ngang với tốc độ của ánh sáng thì thời gian thấy lùi lại liền thôi, rõ ràng như vậy thôi. Mà cái này á không cần phải nói xa xôi hết, ngay trong cái mình tu thiền đây cũng có thể mình có thể thể nghiệm được. Quý vị kinh nghiệm thực tế, khi mà ngồi thiền mà tâm nó yên rồi thì sao? Quên thời gian, phải không? Ngồi thiền rồi nghĩa là khi mà tâm yên rồi á thì ngồi 4-5 tiếng ngồi thấy giống như mới chút đó, phải không? Mới chốc lát đó thôi, thì rõ ràng thời gian đâu có thành vấn đề, phải không? Đó. Còn mình là bởi vì còn ý niệm về thời gian nó kẹt ở trong đầu này, cho nên rồi ví dụ như ngồi mà nhất là cái gì mới ngồi thiền mà chân nó còn đau đó, thì ngồi cái chừng ví dụ ngồi cái sức mình mà ngồi cái chừng 45 phút mà bắt ngồi 1 tiếng hồ thì còn 15 phút sau đó thì sao? Đó, cứ dòm đồng hồ hoài, phải không? Đó, ngồi cứ dòm đồng hồ hoài thì 15 phút sau đó mà tính ra giống cũng như gần cả ngày, phải không? Đó. Thì vậy thì cái đó rõ ràng do cái ý tưởng của mình thôi, phải không? Chứ thì thật thì nó có 15 phút thôi do, nhưng mà do ý tưởng của mình, do cái tâm trông mong đợi chờ của mình, nó thành ra giống như kéo dài vậy thôi. Thành ra rõ ràng thì thời gian nó không thật, do cái tưởng của con người thôi. Vậy đây khi mà tâm mình nó yên rồi thì vượt ngoài thời gian. Cho nên ở đây 50 tiểu kiếp mà thấy như trong nửa ngày, chuyện đó là chuyện thực tế, mình có thể mình kinh nghiệm được, chứ không phải đây nói chuyện là chỉ có trên chữ nghĩa thôi, phải không? Nhưng mà cái người mà đứng ở bên ngoài thì nghe nói là khó tin, phải không? Bởi đứng ngoài là không có sống được trong đó thì nghe nói khó tin, làm sao có chuyện đó? Do đó mà hỏi thực tại có hay không. Do đó mà ở trong nhà thiền có một vị thiền sư, ngài khi mà ngài chứng ngộ được rồi thì ngài mới nói rằng lúc mà chứng ngộ đó là lúc thấy ra một lâu đài tráng lệ xây bằng pha lê ở ngay trên một mái tơ. Nhưng mà khi không chứng ngộ á thì lâu đài tráng lệ đó đó nó cũng chỉ phước lấp sau mái tơ mà thôi. Khi mà chứng ngộ được rồi thì thấy cả một lâu đài tráng lệ xây bằng pha lê là trong suốt á, nó chỉ là ở ngay trên một cái mái tơ, tức là trên một sợi tóc vậy thôi. Mà khi không chứng ngộ thì cả một cái lâu đài như vậy đó nó cũng phước lấp sau mái tóc vậy thôi. Thì vậy làm sao mình thấy? Mà lâu đài tráng lệ đó là cái gì? Đó là chỉ cho cái nghĩa là chân thật sáng ngời đó. Cho nên đây diễn tả như là pha lê đó, pha lê là trong suốt sáng ngời đó, chân thật sáng ngời đó. Thì khi mà chứng ngộ thì sao? Thấy nó ở ngay trên một mái tơ thôi. Mái tơ đó là cái gì? Tức là ngay trong một tâm niệm thôi chứ không gì khác hết. Ngay trong một tâm niệm này là đủ hết. Ngay trong tâm niệm này chứng ngộ thì thấy thực tại sáng ngời rõ ràng đó. Còn khi mà không chứng ngộ thì sao? Thì nó cũng phước lấp sau tâm niệm này thôi chứ không gì khác hết. Đó, ngay một tâm niệm này thôi. Vì vậy thì quý vị thấy nghĩa là đâu có xa xôi gì, chỉ khi mình chứng ngộ thì ngay đây, còn không chứng ngộ thì cũng phước lấp ngay đây. Do đó mà quý vị thấy đọc sách thiền, quý vị thiền sư xong nha, ngày sau mà chứng ngộ nó nhanh, phải không? Mới nói câu thì nhà thoáng qua cái ngộ liền, phải không? Thí dụ như là ngài Linh Mặc á, ngài Linh Mặc với ngài Thạch Đầu á, đến với ngài Thạch Đầu thì ngài đến ngài hỏi đạo, không có khế ngộ gì hết, ngài mới đi từ giả đi ra thì ngài Thạch Đầu ngài đưa đi ra tới cổng, vừa ra tới cổng thì ngài Thạch Đầu ngài mới gọi lại Sa Lê, thì mới gọi bất ngờ Sa Lê cái là ngài xoay đầu lại, thì ngài Thạch Đầu ngài nói rằng từ sanh đến tử chỉ là thế ấy thôi, thì xoay đầu chuyển não làm gì? Thì ngay đó thì ngài ngộ liền. Thì quý vị thấy sao? Rõ ràng là chỉ trong niệm thôi, phải không? Trước khi xoay đầu thì còn mê, phải không? Rõ ràng trước khi xoay đầu còn mê, mà mới xoay đầu nghe câu cái thì ngộ, thì rõ ràng ngay trong niệm, phải không? Thì vậy là mê á thì còn là phước lấp ngay trong niệm này thôi, mà chứng ngộ rồi thì cũng ngay trong niệm đó thôi. Như vậy thì quý vị thấy nghĩa là thực tại thì nó đâu có đâu xa, ngay trước mắt đây thôi, cho nên mới gọi là thực tại, phải không? Nhưng mà mình chưa thấy thì thấy giống như là xa xôi, cho nên tưởng tượng đủ thứ hết, rồi cãi nhau cũng đủ thứ hết, rõ ràng ý nghĩa rất là chân thật, phải không?